Express.
Anh hỏi là lệnh cho ai à?
Rồi mà cái
đi vay đi mượn tiền là vậy hả?
Ủa cái này hỏi lại này là tên gì vậy?
Đi vay đi mượn tiền người ta mà ra lệnh.
Với khoản vay ban đầu chỉ vài triệu đồng, bằng nhiều hình thức dẫn dụ, nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy vay tiền, khiến cho khoản nợ phình to dần đến hàng trăm, thậm chí cả tỷ đồng sau một vài tháng.
Ban đầu của em là em đang cần 5 triệu. Nhưng mà một cái app á, nó chỉ cho vay tầm 1,5 triệu. 1,5 triệu đó nó sẽ không đưa cho chị 1,5 triệu, mà nó chỉ đưa cho chị chừng 900 ngàn thôi, chỉ 60% thôi. Chị không đủ, chị phải vay thêm 2-3 cái chị mới đủ được 5 triệu. Rồi 7 ngày sau chị trả, nó chỉ trả đủ tiền 100% đó.
Giải ngân là số tiền khác, nhưng mà mình đóng lời bắt mình đóng là một số tiền khác, nó cao hơn. Tiền lời của nó là nhiều khi là 100% luôn á, 1 lời 1 luôn á.
1,5 tháng em đi hết 1 tỷ thì em lùm tiền thực của nó, em lùm chắc được chừng 300 triệu, và còn lại là nhiều của em gồng cho nó đó.
Đến khi không có khả năng trả, nắm được chiêu trò của các app vay tiền, nhiều người quyết định bùng luôn khoản nợ, thậm chí cố vay thêm để cố vớt vát khoản tiền đã mất.
Tại lúc chưa ai biết thì em cố trả, nhưng giờ biết hết rồi thì em kể luôn.
Bùng thì quan trọng nhất là cái danh dự với uy tín của mình thôi. Kiểu như nó bao nhỏ danh dự của mình để cho áp lực để cho mình trả tiền ấy. Chứ nó không có liên quan đến pháp luật hay là nợ xấu ngân hàng.
Giờ là một là vay được chỗ nào thì vay tiếp đi. Vay cho hết xong nó bùng luôn một lần. Tại vì nó làm một lần đó thì mình nhục thì nhục cũng lần rồi. Thì mình gỡ lại được cái vốn của mình.
Quý vị đang nghe VinExpress hôm nay, ngày 3 tháng 8. Cách đây hơn 2 tháng, Tùng bắt đầu với công việc mới ở Sài Gòn, nhưng một sự cố xui rủi đã đưa cậu đến với 1,5 tháng vật lộn với những trải nghiệm không bao giờ quên được.
Em là thứ nhất là em mới vô công ty, thứ hai là còn tiền phòng, tiền trọ đồ này nọ, rồi em hôm đó em xui cái là em bị làm hư cái máy của công ty. Tại em làm bên kỹ thuật á, kỹ thuật nó sẽ cấp cho em một cái máy để em đi làm, nhưng mà vô tình em đi làm xui sao trời khiến sao nó bị bể cái máy đó đi. Rồi bắt đầu em sẽ đi mượn tiền, em nghĩ là chuẩn bị mấy ngày nữa có lương, em vay được bao nhiêu tiền đó để em đắp vô cái tiền máy, tính rút lấy lương á, em sẽ đắp vô cái tiền trả là coi như xong. Nhưng mà xui khiến sao cái là ban đầu của em là em đang cần 5 triệu, nhưng mà một cái app á, nó sẽ cho vay tầm 1,5 triệu. 1,5 triệu đó nó sẽ không đưa cho chị 1,5 triệu, mà nó chỉ đưa cho chị chừng 900 ngàn thôi, chỉ 60% thôi. Chị không đủ, chị phải vay thêm 2-3 cái chị mới đủ được 5 triệu. Rồi 7 ngày sau chị trả, nó chị trả đủ tiền 100% đó. Đến ngày thứ 7 chị bắt buộc chị phải trả 5 triệu đi. Nhưng mà giờ hiện tại trong người chị có 3 triệu thôi. Cho nên chị trả cho nó đâu được 3 triệu. 3 triệu là được 2 cái rồi. Xong chị vay ngược lại nó sẽ nâng mức vay của chị lên thành từ 1,5 triệu thành 3 triệu. Nhưng mà nó chung cho chị từng 1,6 triệu là chị phải vay thêm 2 cái nữa là mới đủ được 3 triệu. Xong chị trả cho hai cái cụ đó, nó bắt đầu tính 7 ngày sau tiếp rồi chị lại phải đi vay nữa. Rồi bắt đầu cái con số từ cái lúc chị nợ chị trả cứ càng trả ra nó càng nâng cái mức tiền mình lên á. Chị vay nó là nó chỉ đưa chị 60% thôi, là chị tự động chị đi kiếm lắp vô ra đủ 40% đó. Một là chị có tiếng ngoài chị trả đủ nó hết luôn thì không sao, nhưng mà chị kiếm được cái chừng 40% đó là bắt buộc chị phải vay ngược lại của nó tiếp. Như em là đợt đấy, nếu như em đủ thêm mà 45 triệu á là em xong xuôi nó hết, nhưng mà em chỉ có được 30 triệu thôi. Là mai em lấy 30 triệu đó em trả cái cũ đó, xong phải ngược lại nó để em trả tiếp cái còn em thiếu á. Xong rồi giống như 30 triệu của em là giống như chỉ có lo được cho cái phần lãi, y chang như lo được cái phần lãi thôi, còn nợ em vẫn y chang vậy.
Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải rơi vào tình cảnh này. Sự hoảng sợ và lo lắng khiến cho cậu liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm. 1,5 tháng sau, số tiền nợ trong tất cả các app mà cậu phải vay lên đến gần 1 tỷ đồng.
Dù sáng ngày hôm sau em phải mở mắt ra là em phải kiếm cho nó đủ 30 triệu để em trả cho nó. Em trả cho nó là chị em chỉ thoát thêm 7 ngày nữa thôi chứ em phải là em hết nợ. Tức là em trả em đắp này đắp cái kia vậy đó. Rồi 7 ngày sau em phải tiếp tục kiếm tiền để em trả tiếp vậy cái kiểu vậy. Thì em nói chị ăn em ăn ngon ngủ em không dám ngủ. Đôi khi em ngủ mà tối em thức đến sáng mà kiểu giống như em ngủ quên một cái mà đâu tới 11 giờ em giật mình em dậy mà lật đật em cầm điện thoại lên nhắn tin em nói chuyện tụi nó là toàn dạ chị dạ anh không hết chứ.
Hoảng loạn vì những cuộc gọi, những đe dọa và số tiền nợ trong các app vẫn cứ phình to lên mỗi ngày. Tùng bỏ việc, chấp nhận mang nhục để quên đi khoản nợ mình không có khả năng trả. Cậu tự đặt ra câu hỏi, vì sao mình không làm việc này sớm hơn?
Lúc em mới bị thôi, em chưa bùng á, là em hỏi có nên trả nữa không á. Là bắt đầu mấy người họ vô, họ đi trước rồi á. Họ mới nhắn tin cho em, họ kêu là thôi, giờ là một á, là vay được chỗ nào thì vay tiếp đi. Vay cho hết xong nó bùng luôn một lần, tại vì nó làm một lần đó, thì mình nhục thì nhục cũng lần rồi. Thì mình gỡ lại được cái vốn của mình. Mà nói chung gỡ cái vốn phải là gỡ đủ số tiền của mình nha. Gỡ là gọi là gỡ được nhiêu hay bấy nhiêu á. Đó, kiểu vậy. Nhưng mà em sợ.
hoặc là cố vay mượn để trả cho kỳ hết những khoản nợ phình to một cách vô lý, hoặc là tắt app, tắt điện thoại, chịu mang tiếng là lừa đảo, quỵt tiền. Người vay tiền qua app chỉ còn có hai cách này, nhưng dù bằng cách nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Đây không phải là hiện tượng mới, nhưng hàng loạt người vẫn sập bẫy và lao vào vòng xoáy mượn tiền, trả lãi, bị đe dọa, lại mượn tiền, trả lãi. Túng quẫn khi phải đối diện với khoản lãi khổng lồ tới 1.000-200.000%, nhiều người chọn cách chịu nhục và bùng nợ. Trên các trang mạng xã hội, hàng loạt hội nhóm chia sẻ cách bùng tiền vay tín dụng đen. Mỗi nhóm có vài chục nghìn thành viên, trong đó có nhóm lên tới gần 200.000 thành viên. Mỗi ngày có hàng chục bài viết chia sẻ trải nghiệm của những người đã từng bùng được sau khi vay tiền các app. Đó là cách mà Tùng và nhiều người khác đang chọn để gỡ gạc lại phần lãi đã mất cho các app tín dụng. Bình, một công nhân ở Phú Yên cũng từng chật vật hàng tháng trời vì khoản vay ở hơn chục app. Tính đến nay, đã hơn 4 tháng kể từ lúc cậu quyết định tắt app, chịu muối mặt với những lời chửi rủa. Cậu không còn dám mở app ra xem, bởi mỗi ngày khoản lãi lại tăng lên, chỉ có những cuộc gọi đe dọa thì thưa dần.
Cái mình xây hết nổi rồi, có ngày mình xây cỡ 4-5 triệu lần. Thôi bây giờ nó xin nó điện, nó trả cái gốc, nó không có được. Rồi bây giờ mình quyết định là thôi chịu, nó đăng Facebook rồi, thôi chịu nhục luôn. Giờ mình không có dai nữa, chứ làm phiền gia đình, dòng họ như tùm lum hết trơn vậy đó. Giờ phải là lúc đó dịch đó, công việc của mình nó ngưng hoạt động rồi, cho nên là không có lương.
Bên cạnh những người vô tình lọt lưới tín dụng đen như Tùng, Bình thì cũng có một bộ phận người dân lợi dụng sự dễ dãi của việc vay tiền qua app để trục lợi. Anh Minh ở Bắc Giang lỡ rơi vào nợ nần do chơi cờ bạc online vì quá túng quẫn không biết đi vay ở đâu, anh quyết định vay qua app. Sau đó khi được nhiều người hướng dẫn có thể bùng, anh xem đây là một lựa chọn cuối cùng để đắp vào những khoản mình phải trả.
Còn những cái app mà vay trên web, những cái app vào lớn ấy thì thực sự thì nó sẽ nợ rất lâu, còn những cái app mà kiểu liên kết ấy, cái các chi phí nhỏ nhỏ ấy, thì nó cũng chỉ khủng bố lần hàng tầm 1-2 tháng mà thôi. Cái này nó vay về nó là tín chấp thôi, nó ấy về nhà mình thôi, nó kiểu dạng như xã hội đen, nhưng mà em kệ, chứ nó không dám đến nhà mình nó đòi đâu, mà chỉ một thời gian nó thôi, nếu mà gia đình chưa có thì cũng ngày để đỡ nhất là.
Số người tìm đến app tín dụng để bùng nợ ngày càng tăng. Huy cũng từng là một người đã từng vay nợ hàng chục app tín dụng, cảm thấy cay cú vì suốt nhiều tháng phải nai lưng kiếm tiền trả những khoản nợ vô lý mà app sinh ra. Huy lập ra dịch vụ hỗ trợ bùng nợ và tự nhận tỷ lệ thành công tới 100%. Trên trang cá nhân, mỗi ngày anh đều chia sẻ về những thành quả của mình về việc hỗ trợ con nợ bùng thành công. Chiêu thức được Huy sử dụng để giúp các con nợ không mất hình tượng trong mắt người quen là biến họ thành nạn nhân bị tống tiền.
Bùng thì quan trọng nhất là cái danh dự với uy tín của mình thôi, kiểu như nó bao nhọ danh dự của mình để cho áp lực để cho mình trả tiền ấy, chứ nó không có liên quan đến pháp luật hay là nợ xấu ngân hàng, hay là không liên quan với cái đó. Đây là ví dụ như em trả cho nó, là khi nó biết được là cái thông tin của em là em sợ em trả thì nó sẽ tự động nó giải ngân cho em, là nó bắt em phải trả nữa, kiểu như nó không cần thông qua ý kiến của mình luôn mà nó tự động nó giải ngân luôn ấy. Nên anh sẽ làm cho gia đình với bạn bè em tin tưởng là em không có vay, hiểu không? Kiểu như anh nhắn tin uy hiếp tống tiền em rồi vậy đó, là để cho em chụp màn hình lại em đăng lên Facebook hay là gửi cho bạn bè xem là em đang bị cái thông tin này, bị tống tiền này kia đồ, để cho em chụp màn hình lại, để cho em ví dụ như đăng lên Facebook hay gửi cho bạn bè xem để cho người ta biết cái tình trạng của em là em đang bị như vậy đấy. Thì khi mà app nó gọi đến thì người ta tưởng đó là cái thằng mà nhắn tin tống tiền em đấy, người ta sẽ chửi nó thôi. Khi mà gia đình và bạn bè em tin tưởng là em không có vay rồi ấy, ta chỉ cần mà nó gọi đến cho ai người ta chửi nó, gọi đến cho ai người ta chửi nó là nó không có gọi nữa thôi. Kiểu như là cái danh dự với uy tín của mình ấy, em bảo vệ được cái danh dự uy tín của mình là được, chứ nó đâu có làm gì mình đâu mà sợ.
Mất quá nhiều tiền vào app trong vòng hơn 1 tháng, Tùng dành nhiều thời gian để tìm hiểu về cộng đồng những người đã từng vay tiền. Anh nhận ra có nhiều người đã từng mất quá nhiều tiền cho app quay trở lại, tiếp tục vay tiền đến khi nào có thể rồi bùng. Với họ, đây là cách gỡ gạc những gì mình đã mất.
Ví dụ như cái trường hợp mà vay app họ bùng á, là họ có tính trước rồi. Cái vay app này nó đơn giản lắm. Chị có thể lấy một cái căn cước nhân giả, chị chụp hình, chị làm các kiểu xong, chị đăng ký xong, nó vẫn cho chị vay. Rồi danh bạ họ cũng tạo ảo luôn. Danh bạ giống như chị tạo một cái danh bạ trong điện thoại, chị tạo số này số kia nhưng mà tên cũng không có liên quan đến chị hết á. Họ vay được bao nhiêu, họ bùng bao nhiêu á, họ không quan tâm á. Nó lợi dụng nhiều người họ biết rồi, nhiều người họ biết là họ lợi dụng á. Nhưng mà đa số là gọi là người ta cũng bị rồi, thì em rút cái bài học để em lùm là được tiền của nó.
Mặc dù xuất hiện đã lâu, có nhiều cảnh báo từ các cơ quan chức năng và báo chí, nhưng những app cho vay tiền online vẫn có đất sống. Trong 3 năm qua, Bộ Công an đã phát hiện xử lý hơn 2.700 vụ với gần 5.000 đối tượng, khởi tố gần 2.000 vụ án với gần 4.000 bị can, trong đó hơn 1.000 vụ cho vay nặng lãi với nhiều bị hại là công nhân. Mới đây, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá đường dây vay tiền qua app xuyên quốc gia. Các đối tượng đã sử dụng 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động như VNDong, Hai Tiền, ZDong, HVay, liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính để cho khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua ứng dụng điện thoại di động với tổng số tiền khách hàng vay là hơn 1.800 tỷ đồng, chiếm hưởng hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, hàng loạt app, trang web cho vay tín dụng với lãi suất cao vẫn xuất hiện tràn lan với đủ các chiêu trò mời gọi và thu hồi nợ. Mới đây, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam vừa gửi công văn đến Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an phản ánh tình trạng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp thủy sản bị các cá nhân liên quan tới cho vay tiêu dùng, quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ. Nói về lý do tín dụng đen vẫn còn đất sống, một số chuyên gia cho rằng do các gói vay này được giải ngân nhanh, thủ tục đơn giản và thường được mọi người tìm đến khi cần tiền khẩn cấp trong ngắn hạn, giải quyết khó khăn trước mắt. Trong khi đó, người dân tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng rất khó khăn, thủ tục cho vay được kiểm soát chặt chẽ, phần lớn đều cần có tài sản thế chấp, vì vậy người nghèo rất khó vay vốn của các tổ chức tín dụng. Mặt khác, cho vay tín dụng đen đem lại cho các chủ nợ một khoản lợi nhuận khổng lồ với lãi suất cao, trong nhiều trường hợp lãi suất cắt cổ, vì vậy mà vẫn còn nhiều người tham gia vào mạng lưới tín dụng đen. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo hai công ty tài chính sẵn sàng gói kích hoạt cho vay 20.000 tỷ đồng nhằm xóa sổ tín dụng đen bủa vây công nhân. Gói tín dụng có lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện tại, hỗ trợ lao động các khu công nghiệp, mức vay cho tiêu dùng sinh hoạt tối đa 70 triệu đồng mỗi người, thời hạn 3 tháng đến dưới 3 năm. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 3 tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.